Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đã đến bài số 101 trong Kinh Thánh Tân Ước, sách Khải Huyền. Tiếp tục phần số 4 của bài học đề tài Tôn thờ chiên con. Đây là bài học mà chúng ta đang suy nghĩ về sự thờ phượng Chúa ở trên thiên đàng khi cả thiên đàng đáp ứng với sự phán xét thế gian mà Đức Chúa Trời sắp sửa thi hành qua Chúa Cứu Thế Giê-xu trong 7 năm đại nạn trên thế giới. Câu hỏi của thiên đàng nêu ra, ai sẽ là đấng xứng đáng với thẩm quyền và năng lực để thâu hồi quyền cai trị thế giới cho Đức Chúa Trời? Và ai sẽ có thể phán xét tội lỗi và bắt phục ma quỷ và Satan? Và câu trả lời được ban cho sứ đồ Giăng trong sự mặc khải, đem lại một sự thờ phượng bùng nổ vang dội ở trên thiên đàng. Và chính chúng ta cũng sẽ cúi xuống trước lãnh đạo vinh hiển này để cùng thờ phượng chiên con và Đức Chúa Trời. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 5 câu 1 tới câu 8. Rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng, ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không có ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề. Bây giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng, chớ khóc, kìa sư tử của chi phái Giu-đa, tức là chồi của David, đã thắng thì có thể mở quyển sách này và tháo 7 cái ấn ra. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và 4 con sinh vật, cùng chính giữa các trưởng lão, có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới, lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách rồi, 4 con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay với một kết nối về thực trạng của thế giới chúng ta và lời hứa của những ngày huy hoàng khi Chúa trở lại. Chúng ta đã học trong những lần trước là khi Adam phạm tội thì đã giao phó quyền cai trị thế giới mà Chúa đã giao cho mình và giao cho Satan. Bây giờ Satan đang nắm quyền cai trị thế gian, dầu quyền tối hậu vẫn nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Ngài hiện đang cho phép Satan một thời gian cai trị nhằm để hoàn thành mục đích đời đời của Chúa và nước Ngài. Nhưng thế giới đang ở trong sự thống trị của tội lỗi và quằn quại dưới gánh nặng hư hoại và đang mong đợi được sự giải thoát. Điều này được sứ đồ Phao-lô viết lại cho chúng ta trong Roma đoạn 8 câu 18 tới câu 23. Vả tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày tỏ ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy và trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra, vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật mà thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Sự trông đợi làm con nuôi, sự cứu chuộc thân thể của chúng ta vậy. Tất cả vũ trụ vạn vật đang trông chờ một ngày giải phóng, một ngày mà Đức Chúa Trời, tức là đấng bắt phục muôn vật chờ đợi trong chương trình của Ngài, sẽ ra tay để giải trừ tội lỗi và sự cai trị của Satan và sẽ giải phóng vũ trụ ra khỏi gánh nặng của sự hư nát. Ngày đó là ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Sứ đồ Phao-lô nói thêm rằng sự trông mong khắc khoải này càng rõ ràng và sâu đậm hơn đối với con dân Chúa. vì chúng ta biết những gì sẽ xảy đến và những sự thay đổi như thế nào của tất cả vũ trụ vạn vật và đời sống của con dân Chúa khi Chúa trở lại trong vinh hiển. Câu 23, không những muôn vật mà thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì ai đã đọc Kinh Thánh về những lời tiên tri khi Chúa thiết lập nước Ngài trên trái đất trong 1000 năm bình an, thì biết rằng có một sự giải phóng toàn vẹn trên vũ trụ. Dầu đó chỉ là bước đầu, vì sau 1000 năm bình an, thì Chúa sẽ tái tạo toàn thế giới vũ trụ với trời mới và đất mới. Và những lời mà tiên tri Esai ghi lại về bình an trên đất thì cũng đủ cho chúng ta và muôn vật càng nôn nã và mong chờ hơn nữa ngày mà chúng ta được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do, vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Hình ảnh của thế giới bình an trong tương lai khi Chúa trở lại được tiên tri Esai ghi lại trong đoạn 11 câu 6 tới câu 10. Bấy giờ muôn sói sẽ ở với chiên con, béo nằm với dê con, bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ. Một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi, bò cái sẽ ăn với gấu, các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò, trẻ con đương bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang, kẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta, vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va như các dòng nước che lấp biển. Xảy ra trong ngày đó, rễ Y-sai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển. Trong ngày đó, rễ Esai và chồi của David sẽ dựng nước Ngài đời đời để cai trị, và nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển. Đọc những lời này giúp chúng ta hiểu thêm về phần mặc khải mà chúng ta đang học trong sách Khải Huyền đoạn 4 và đoạn 5. Chúng ta hiểu tại sao sứ đồ Giăng trong sự mặc khải này phải khóc lóc dầm dề trong tuyệt vọng ngay khi được chứng kiến hình ảnh huy hoàng của thiên đàng. Ông viết, rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái ấn. Tôi cũng thấy một thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng, ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề. Khóc dầm dề là vì nếu không có ai trả lời câu tuyên rao để nhận lấy quyển sách trong tay của Đức Chúa Trời trên ngôi, tức là tờ khế ước của trái đất và vũ trụ, để có thể thi hành mạng lệnh của Đức Chúa Trời, thâu hồi quyền cai trị thế giới lại cho Ngài từ ma quỷ Satan và giải phóng tất cả muôn vật ra khỏi gánh nặng của sự hư nát và sự chết. Nếu không ai trả lời, thì sự giải cứu sẽ không đến trên vũ trụ và những ngày bình an sẽ không bao giờ tới, và tất cả muôn vật sẽ tiếp tục ở dưới sự bắt phục của sự hư không. 124 trưởng lão nói với sứ đồ Giăng rằng, hãy ngừng khóc, thôi khóc, và bảo ông phải chú ý đến một điều đang xảy ra. Kìa, chú ý xem, trên sân khấu thiên đàng xuất hiện một đấng mà trưởng lão này giới thiệu với Giăng. Bây giờ một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng, chớ khóc, kìa sư tử của chi phái Giuđa, tức là chồi của vua David, đã thắng thì có thể mở quyển sách ấy và tháo 7 cái ấn ra. Sự xuất hiện của sư tử của chi phái Giuđa, tức là chồi của vua David, là vì Ngài đã thắng và Ngài là đấng có thể mở quyển sách ấy và tháo 7 cái ấn ra. Nghĩa là đấng hiện ra là đấng có thể thi hành toàn vẹn chỉ thị của Đức Chúa Trời để đoán xét thế gian, để đoán xét Satan và ma quỷ, và để thâu hồi quyền cai trị thế giới và vũ trụ lại cho Đức Chúa Trời. Sự yên lặng của vũ trụ nhấn mạnh về sư tử Giuđa và chiên con đã chịu giết là đấng xứng đáng duy nhất và là đấng duy nhất có quyền năng để thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời. Và chỉ trong đấng vinh hiển này thì chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời mới được thành tựu và vũ trụ mới được giải phóng. Tội lỗi, tội nhân và Satan sẽ bị phán xét trừng phạt xứng đáng và Đức Chúa Trời công bình sẽ được vinh quang đời đời. Cho nên hình ảnh của sư tử là một hình ảnh rất thích hợp vì câu hỏi đưa ra điều kiện về sự xứng đáng và về quyền phép. Ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Sư tử là hình ảnh của sức mạnh, dũng mãnh và năng lực. Sư tử cũng là hình ảnh của thẩm quyền, của sự cao trọng vua chúa, là biểu tượng của sự tế trị. Cho nên ở đây, câu trả lời nói lên sự xứng đáng. Đấng đang đứng ra để nhận lấy cuốn sách là đấng đầy thẩm quyền, hoàn toàn xứng đáng, với tất cả năng lực và quyền hạn để thi hành công việc xét đoán và giải phóng thế gian. Dĩ nhiên ở đây nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Mê-si. Ra từ lời tiên tri chúc phước của Gia-cốp cho Giu-đa ở trong sách Sáng Thế Ký, và Đức Thánh Linh dùng để nói về sự tể trị của một đấng sẽ ra từ chi phái Giu-đa là Đấng Mê-si của lời hứa, là Đấng Si-lô. Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 10. Giu-đa là một sư tử tơ, cây phủ việc sẽ chẳng rời khỏi Giu-đa, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới và các dân vâng phục đấng đó. Thời điểm phán xét của Đức Chúa Trời đã đến, Đấng Si-lô là đấng ban bình an sẽ đến, nhưng sự bình an sẽ theo sau một sự phán xét tội lỗi và hủy diệt Sa-tan để cất đi mọi sự hư nát. Đấng phán xét đã đứng ra tiên phuông với oai quyền dũng mãnh, thi hành chương trình phán xét của Đức Chúa Trời, và toàn thể thế gian sẽ đối diện với một sự phán xét kinh hoàng chưa bao giờ phải đối diện. Giờ phán xét của sư tử của chi phái Giu-đa, tức là chồi của vua David, sẽ bắt đầu. Và dân viết thêm, sư tử của chi phái Giu-đa, tức là chồi của vua David. Chồi David là một danh xưng khác của Đấng Mê-si. Ở đây định nghĩa dòng dõi của Ngài, để cho mọi người có thể nhận định rõ ràng Ngài đến từ đâu và hội đủ điều kiện của lời tiên tri như thế nào. Chúa Cứu Thế Giê-xu là chồi David, đứng trong cương vị sẵn sàng để đứng lên tuyên bố sự đòi hỏi và tiêu chuẩn của nước Đức Chúa Trời trong thế gian phản loạn và chống nghịch này. Ê-sai đoạn 11 câu 1 tới câu 5. Có một chồi sẽ đứng lên từ gốc Ê-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui, chẳng phán xét theo mắt mình thấy và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định, nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình đoán xét kẻ nghèo và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hồng. Đấng đến cai trị là chồi của David, và Ngài sẽ đến để đánh thế gian bằng cây gậy của miệng mình và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. Chúa sẽ thiết lập nước Ngài trong sự công bình, chánh trực, toàn mỹ. Người Do Thái đang trông đợi Đấng Mê-si, tức là Đấng Si-lô, là sư tử của Giu-đa, là chồi của David. Ngài sẽ đến trong oai hùng để hủy diệt, để đoán xét, để trừ diệt tất cả mọi sự chống nghịch. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình và sẽ lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. Trong gia phổ của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì Kinh Thánh đã trình bày về sự Giáng sinh của Ngài, thiết lập rõ ràng một dữ kiện chắc chắn không di dịch, đó là cả ông Mô-dô-sép lẫn bà Ma-ri đều là dòng dõi của nhà David, cho nên Đấng Mê-si ra từ chồi David và gốc Y-sai. Y-sai là cha của David. Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Khải Huyền xác định rõ ràng Ngài đã làm ứng nghiệm toàn vẹn lời tiên tri này. Khải Huyền đoạn 22 câu 16. Ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó trong các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Có một sự chuyển động mạnh mẽ toàn vẹn trên thiên đàng, và sứ đồ dân ngừng khóc lại, và có một sự bình an chiếm ngự cả cơ binh trên trời, và toàn thể các thánh dân được Chúa cứu rỗi, chuẩn bị một sự thờ phượng oai hùng cho sư tử của chi phái Giu-đa, tức là chồi của vua David, và nói rằng vì Ngài đã thắng thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra. Đấng xứng đáng, vì Ngài là sư tử Giu-đa, Ngài là Đấng Si-lô của lời hứa, Ngài là dòng dõi vương quyền và có cương vị để làm vua, Ngài là Đấng có thế lực và quyền năng, vì trong tay Ngài đầy dẫy thần quyền trọn vẹn của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong bảy khía cạnh sự tuyệt hảo đầy trọn của Đức Thánh Linh. Ngài đã thắng, cái chữ thắng này là chữ chinh phục thì đúng hơn. Ngài đã chinh phục kẻ thù và thắng hơn sự chết, đã thực hiện sự chinh phục tại thập tự giá, đã giải quyết vấn đề cứu rỗi tội nhân, đã làm trọn sự đòi hỏi của sự thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời. Ngài cũng đã chứng minh sự xứng đáng và quyền năng của mình trên tội lỗi, trên ma quỷ, trên thế gian. Và bây giờ Ngài sẽ đưa tay lấy cuộn sách và sẽ mở các ấn để thi hành điều khoản được chép ở bên trong. Khi sứ đồ dân nghe trưởng lão nói, kìa sư tử của chi phái Giu-đa, tức là chồi của vua David, đã thắng thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy ấn ra, thì ông chú ý đến nhân vật đang hiện ra. Ông chờ đợi sư tử của Giu-đa, ông chờ đợi một đấng với tất cả oai phong, đầy thẩm quyền, thì ông lại thấy gì? Ông viết, ông thấy một chiên con, ông thấy một chiên con. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sinh vật cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có bảy sừng và bảy mắt, là bảy vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Ông nói ở chính giữa ngôi, Quý vị thính giả còn nhớ trong đoạn số 4 chúng ta đã học về sứ đồ Giăng diễn đạt đến ngôi cao sang của Đức Chúa Trời, ngôi đầy sự vinh hiển sáng chói của bích ngọc và mã não, của chiếc móng bằng lục bửu thạch, tất cả gói ghém sự vinh hiển rực rỡ của ngôi Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó là 4 cherubim và seraphim như ánh sáng xẹt qua như sét đánh sáng rực rỡ, thêm vào đó sấm chớp sáng ngời phản chiếu trên biển như pha lê, rồi có 24 trưởng lão tung hô với vương miện quăng trước ngôi. Thì ở ngay giữa đó, trong sự huy hoàng đó, trong chỗ tuyệt mỹ đó, đứng một con chiên. Một con chiên nhỏ vẫn còn mang vết tích của sự chết, một chiên con giống như vừa bị giết. Trong sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng dùng chữ chiên con để nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu 28 lần. Thành thử đây là một danh xưng rất lớn, rất quan trọng về Chúa. Sự thành nộ của Đức Chúa Trời cũng được gọi là sự thành nộ cơn giận của chiên con, như trong đoạn 6 câu 16. Hay là sự tha thứ, tẩy sạch thì cũng được thực hiện trong huyết của chiên con, như đoạn 7 câu số 14. Và chiên con cũng được gọi là người chăn. Đây là một diễn tả hơi khác lạ, chiên con nhưng cũng là người chăn, trong đoạn 7 câu 17. Vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống, và hội thánh được gọi là vợ mới của chiên con, trong đoạn 19 câu số 7. Tất cả những hình ảnh này rất là quan trọng, bởi vì là tổng kết lại con người và công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu được tóm tắt trong hình ảnh của con chiên, và chính Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Từ lúc ban đầu, chiên con là câu trả lời cho chương trình của Đức Chúa Trời. Câu hỏi của Isaac đối với Abraham, chiên con ở đâu, đòi hỏi một câu trả lời. Trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu số 7, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con ở đâu đặng có làm của lễ thiêu? Thì Abraham trả lời rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con. Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con, đó là tổng kết cả chương trình đời đời của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi. Trong tất cả những sự đơn giản của hệ thống đức tin hướng về tương lai ở trong sách Cựu Ước, tất cả những sự thờ phượng, dâng sinh tế để được sự tha thứ, thì tóm tắt lại trong lời tuyên bố của Giăng Báp-tít là tiên tri cuối cùng. Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi, Giăng đoạn 1 câu 29. Chiên con sinh tế, chiên con của Đức Chúa Trời là tất cả hình ảnh về công việc cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu Christ trong chương trình của Đức Chúa Trời. Và bây giờ cả thiên đàng chăm chú vào chiên con xứng đáng để cầm lấy quyển sách phán xét nhằm lấy lại vũ trụ cho Đức Chúa Trời. Ở đây nói lên một sự màu nhiệm cao trọng, vinh quý, đáng tôn của Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta lấy bút và vẽ ra chi tiết theo sự diễn tả của sứ đồ Giăng về chiên con thì là một hình ảnh hết sức là quái lạ. Nhưng nếu chúng ta hiểu theo hình ảnh của lẽ thật thiêng liêng thì đây là cả một chân dung tuyệt mỹ. Đây là chân dung phải khuấy động tâm thần thờ phượng của chúng ta và xoay lại tấm lòng của con cái đối với Chúa, và cho cuộc đời sống bây giờ hoàn toàn phải tỏ ra sự thương kính đối với Ngài. Đây là những chi tiết mà sứ đồ Giăng ghi lại. Chiên con đang đứng như đang bị giết, có 7 sừng, có 7 mắt, là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Chữ mà sứ đồ Giăng dùng cho chiên con là chữ con chiên nhỏ, chiên con mà các trẻ em con cái nuôi trong nhà để chơi chung. Ở trong Xuất Diếp Tổ Ký đoạn số 12 thì con chiên của lễ vừa qua là một con chiên con không tì vết, và người cha hay là người chủ nhà phải bắt con chiên nhỏ đó và giữ ở trong nhà trong vòng 4 ngày, từ ngày 10 cho đến ngày 14 tháng Nisan. Chúng ta cũng đã học rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã vào thành Jerusalem vào Chủ nhật lễ lá là ngày 10 của tháng Nisan, và lúc Chúa bị đóng đinh là ngày 14 tháng Nisan, cũng đúng theo hình ảnh này. Nhưng tại sao con chiên nhỏ phải được giữ trong nhà 4 ngày trước khi bị giết làm sinh tế? Vì ở đây nói lên một sự liên hệ khi các con em, con cháu ở trong nhà chơi với con chiên con này, thương mến liên hệ với con chiên, thì nói lên một sự kết nối cá nhân đẹp đẽ. Rồi khi chiên bị đem ra trước mặt tất cả con em nhỏ với sự liên hệ thương mến đó và bị giết đi, thì nhấn mạnh sự thay thế chuộc tội trong sự liên hệ hiểu biết. Sự chuộc tội là sự chuộc tội trong liên hệ cá nhân với sinh tế mà mình thương mến, gần gũi. Không phải chỉ là một sự trao đổi của luật pháp mà thôi, nhưng là một sự thay thế của tình thương yêu. Giăng viết tiếp, đây là chiên con đã bị giết. Có một chiên con ở nơi đó như đã bị giết. Nghĩa là vẫn còn dấu đâm, vẫn còn chỗ máu chảy. Nhìn vào thì thấy rõ ràng rằng Đây là một chiên con không phải là một con chiên nguyên lành, nhưng là một con chiên đã đi qua sự chết và mang dấu vết của sự chết đó trên mình một cách rõ ràng. Chữ chiên con đã bị giết là một chữ rất bạo động, một chữ của sự tàn bạo dữ dội, máu đổ. Chiên con bị chém chết, con chiên bị đâm đổ máu tang thương. Chiên con ở nơi lò cạo, chiên con nơi hàng làm thịt. Và dĩ nhiên ở đây là hình ảnh của thập tự giá, nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, đổ huyết Ngài cứu tội nhân. Nhưng cách của sứ đồ Giăng dùng diễn tả, ông nói một cách hơi lạ, đó là đứng đó như đã bị giết. Chiên con ở đó như đã bị giết, vẫn còn sống động, vẫn đứng vững, nhưng mà như đã chết. Nghĩa là con chiên đó đang sống, đang đứng, nhưng mà chiên con đó cũng đã chết. Và cách sứ đồ Giăng viết nói cho chúng ta rõ ràng về sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là một lẽ đạo căn bản của sự cứu chuộc, đồng thời một chứng minh chắc chắn là Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Ngài đã chết và Ngài đã sống lại. Ngài là chiên con đã bị giết, nhưng bây giờ đứng cách vững vàng, sống động giữa thiên đàng. Và qua hình ảnh sống động của ngoài viết của sứ đồ Giăng, ông nói một chiên con ở đó như đã bị giết, chiên con có 7 sừng và 7 mắt và 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chúng ta đã có căn bản để nói một cách vắn tắt trước đây, đó là số 7 tượng trưng cho sự trọn vẹn. Chúng ta không cần nhắc lại, chỉ biết đây là số tuyệt đối, đây là số trọn vẹn. Thì câu nói rằng chiên con có 7 sừng, chúng ta cũng đã học rằng sừng tượng trưng cho quyền lực, thẩm quyền, oai phong, một cương vị chắc chắn, một chỗ đứng đầy oai dũng, một quyền năng rõ ràng. Như vậy, 7 sừng tượng trưng cho thẩm quyền trọn vẹn, năng lực tối hậu, quyền uy trên tất cả, quyền uy vượt hơn tất cả. Chiên con là đấng có quyền uy toàn vẹn, không có gì mà Ngài không làm được. Ở đây, nếu chúng ta dùng chữ của thần học, đó là chữ vô sở bất năng. Chiên con vô sở bất năng, chiên con đầy mỹ đức của Đức Chúa Trời, không có gì mà Ngài không thể làm được. Chiên con cũng có 7 sừng, nhưng cũng có 7 mắt, 7 mắt. Và số 7 như chúng ta nói tượng trưng cho sự trọn vẹn thì mắt tượng trưng cho sự hiểu biết, thông biết, trông thấy. Ở đây nói về mọi sự hiểu biết, như vậy 7 mắt tượng trưng cho một sự hiểu biết trọn vẹn, một sự thông hiểu hoàn toàn. Chiên con biết rõ mọi sự, chiên con biết rõ mọi người, chiên con biết rõ mọi lòng và biết rõ tất cả mọi điều trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Không có gì là chiên con không biết. Và cũng trong chữ của thần học, đó là chữ vô sở bất tri. Đây là mỹ đức của Đức Chúa Trời. Không có gì mà Ngài không biết. Không có chỗ nào mà Ngài không biết. Cho nên chiên con là đấng có 7 sừng và 7 mắt. Chiên con vô sở bất năng, chiên con vô sở bất tri. Sứ đồ Giăng cũng viết tiếp nói về sự trọn lành của quyền năng của Đức Thánh Linh. Ông viết một cách mạnh mẽ, ông muốn nhấn mạnh một khía cạnh quyền phép bày tỏ, cho nên ông nói, có 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Quyền năng của Thánh Linh được ngự trị ở trên chiên con, và đây một cái sự quyền phép này hoàn toàn, nghĩa là khắp cả thế gian, chỗ nào cũng có mặt, không chỗ nào mà không có mặt. Bất cứ chỗ nào cũng có sự bày tỏ quyền phép của chiên con trong Đức Thánh Linh, nghĩa là chiên con vô sở bất tại. Chiên con trong quyền năng của Thánh Linh, ở mọi nơi, ở mọi chỗ bày tỏ quyền năng của mình. Chiên con vô sở bất năng, vô sở bất tri, vô sở bất tại. Chiên con không có gì không làm được, không có gì không biết, không có chỗ nào không có mặt. Đây là bản chất đời đời của Đức Chúa Trời và là định nghĩa của cá tính Ngài. Thì tổng kết lại, đây là một hình ảnh hết sức tuyệt vời, đẹp đẽ, gói trọn tất cả những lẽ thật màu nhiệm về Đức Chúa Trời và về chiên con. Chiên con chính là Đức Chúa Trời về thần tánh, nhưng đã bị giết, cũng nói về nhân tánh và nói về công việc cứu chuộc, về tất cả những gì thuộc về Đức Chúa Giê-xu. Ngài đã dâng hiến đời sống, nghĩa là Ngài đã chết và Ngài đã phục sinh và bây giờ Ngài sống đời đời. Có một sự liên hệ cá nhân với tất cả những người mà Ngài cứu rỗi, đó là chiên con hy sinh trong sự thân thương nối kết của một sự liên hệ cá nhân rõ ràng. Như vậy ở đây trả lời như thế nào với câu hỏi ai xứng đáng và ai có quyền, ai xứng đáng để mở quyển sách này và tháo những ấn này trên trời, dưới đất, bên dưới đất, ai đáng mở quyển sách này, ai có quyền mở những ấn này? Và trong sự mặc khải huyền nhiệm của thiên đàng, Sứ đồ Giăng được nghe câu trả lời, đó là Đức Chúa Trời đời đời, nhưng cũng là đấng đã bị giết và sống lại và nối kết trong liên hệ cá nhân với những người Ngài cứu chuộc. Ngài toàn mỹ trong quyền hạn, Ngài toàn mỹ trong ân điển, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Cứu Chúa, Ngài là chiên con đứng đó như đã bị giết. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt, 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Ngài có xứng đáng hay không? Ngài có thẩm quyền để phán xét hay không? Ngài có nắm trong tay trọn năng lực để khôi phục lại cả vũ trụ này cho Đức Chúa Trời hay không? Và trong sự yên lặng của thiên đàng bây giờ nổ tung lên trong sự tôn thờ, câu trả lời chắc chắn chỉ một mình Ngài, chỉ một mình Ngài xứng đáng, chỉ một mình Ngài có đầy đủ oai quyền trên trời, dưới đất và bên dưới đất, chỉ một mình Ngài chiên con là xứng đáng và quyền năng. Và bây giờ chiên con bước đến trước ngôi, lấy cuốn sách ra từ nơi tay của đấng ngự trên ngôi. Và đây là thời điểm quan trọng hơn hết trong lịch sử thời gian, và cả thiên đàng cúi xuống để tôn thờ. Chiên con bước tới lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, bốn con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh, đó là sự thờ tôn của cả thiên đàng cho chiên con là đấng đã bị giết và bây giờ sống lại và bây giờ đứng giữa thiên đàng để bắt đầu sự phán xét đời đời cho Đức Chúa Trời.
Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sông rền nổ, khắp khắp đó đây quyền của Chúa.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.